ಕಷ್ಟಕರನೇ ಭಾಗ. ನಮೋ ಭಗವಂಚ ತನ್ನ đạo tràng này, quý thầy sẽ nói về cái đề tài là phương pháp để sống an vui, nha. À, đây là cái thực tế để trong cuộc sống hàng ngày của mình, để biết cách sao để cho mình sống được thật sự an vui, hạnh phúc chân thật, nha. Thứ nhất á, là thường hãy tạo cái nghiệp lành, nha. À, bởi vì chúng ta muốn vui, nha. À, thì đã là muốn vui thì mình phải tạo cái nghiệp nó tương ứng với cái quả vui của mình, phải không? À, tức là muốn vui thì phải thường tạo cái nghiệp lành, mà mình tránh cái nghiệp ác, nghiệp dữ, tức là tránh làm khổ người, khổ vật, phải không? À, mình muốn vui mà làm khổ người, khổ vật, tức là tạo cái nhân khổ. Mà tạo nhân khổ thì cái quả khổ phải đến thôi, làm sao được vui được. Cho nên mình muốn vui thì phải gọi là thường tạo cái nghiệp lành, nghiệp tốt, tránh làm khổ người, khổ vật, tức là tránh gây cái nhân đau khổ. Mà cái nhân đau khổ không có thì quả đau khổ làm sao đến cho mình được, không? Tức là nhân không có làm sao có quả, không? Đó là cái thực tế, không? À, cho nên nghĩa là tu đúng theo chánh pháp Phật dạy đó, không? Thì mình cũng thực hành đúng cái lý nhân quả thì nó thật sự nó được an vui chân thật. À, thì như vậy tức là tránh không tạo cái nhân đau khổ thì không có cái quả đau khổ, không? Vậy tức là không có tạo nhân đau khổ thì tâm mình đâu có bị lo sợ, rồi đâu có bị dai dứt hay là mặc cảm mà tội lỗi, phải không? Thì được an vui thôi, phải không? Nghĩa là trong lòng mình mà cứ quen nghĩ đến việc lành, việc tốt, phải không? Thì làm sao mà có buồn có khổ được, phải không? Lúc nào thường cứ nghĩ đến việc lành, việc tốt, phải không? Thì tâm mà cứ nghĩ điều lành, điều tốt thì đâu có những cái nghĩa là buồn khổ mà đang lẫn trong đó, phải không? Và cũng đâu có lo sợ ai trả thù trả quán của mình, phải không? Tâm mình nghĩ làm điều tốt không à, nghĩ làm điều lợi ích cho mọi người thì trong lòng đâu có phải nghĩa là lo sợ ai trả thù trả quán gì đâu, không? Thì tự vui thôi, không? Đó là lẽ thật, không? Và như vậy thì khi mình làm rồi á, không? Nghĩ điều lành điều tốt, làm tạo cái nghiệp thiện, thì khi làm rồi thì sao? Làm rồi cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhàng thanh thản, phải không? Mình tạo cái nghiệp lành mà, thành ra làm rồi cái lòng nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, an vui, phải không? Thì đó thật sự là vui thôi, đâu có khổ, phải không? Còn trái lại làm cái nghiệp ác á, thì làm rồi cái ân hận, phải không? Ân hận rồi lo sợ thì mới có khổ, nó rõ ràng. Như vậy thì khi mà mình làm cái nghiệp lành, tạo cái nhân lành rồi thì lòng nó thanh thản nhẹ nhàng, rồi mình nghĩ đến cái quả báo thì sao? Khi nghĩ đến quả báo việc làm của mình thì sao? Thì cũng không phải sanh tâm lo lắng, phải không? Vì cái nhân là nhân lành, nhân tốt, cho nên mình nghĩ đến quả báo thì không phải lo sợ, phải không? Đó, không phải lo lắng. Như vậy thì chúng ta chưa phải là thật sự tu đến giải thoát sanh tử luân hồi, tức là tu còn đi trong luân hồi, phải không? Tức là chưa tu giải thoát, phải không? Là tu còn đi trong luân hồi. Mà như vậy thì tu còn đi trong luân hồi á, thì có nghiệp lành làm bạn để cùng đi thì sao? Thì quá hay rồi, phải không? Còn đi trong luân hồi mà có được những cái nghiệp lành, nghiệp tốt để làm bạn cùng đi thì không phải là hạnh phúc hay sao? Rõ ràng, phải không? Nó còn đi trong luân hồi mà có được thêm những cái bạn lành, tức là nghiệp lành đó, nghiệp lành làm bạn để cùng đi với mình thì quá là hạnh phúc rồi, phải không? Đó. Còn đi trong luân hồi mà những cái nghiệp ác làm bạn đi theo thì đúng là khổ, phải không? Nó rõ ràng, đó là những cái lẽ thật. Đó. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ á, không có bài kệ Phật dạy là các điều thiện đáng yêu như cha và như mẹ, không? Thiện đẹp thân an ổn hay lìa sự tranh cãi, thiện đẹp người trời vui, thiện đẹp thêm xuyên gắn, thiện đẹp quyến thuộc đông, thiện đẹp khỏi tam đồ, thiện đẹp dứt các ác, thiện đẹp lìa phiền não, bỏ được các lỗi lầm, nên tu các điều thiện. Thấy không? Đó, quý vị thấy không? Tức là Phật dạy cần phải nên tu cái điều thiện. Bởi vì sao? Các điều thiện là cái điều đáng yêu, thấy không? Đó, đáng yêu để mình cần phải gần gũi, cần phải làm. Đó, như cha và như mẹ vậy đó, thấy không? Đó, coi như điều thiện như cha như mẹ, thấy không? Đáng yêu, đáng mến, cần phải gần gũi, cần phải tạo làm. Đó là con đường an vui hạnh phúc. Nhưng cho nên làm điều thiện, thiện đẹp thì tức là thân được an ổn, không? Đó, làm điều thiện rồi thì thân nó an ổn, đó, không phải ai lo sợ người ta trả quán trả thù gì, không? Đó, rồi hay lìa sự tranh cãi, không? Làm điều lành điều tốt thì đâu phải lo tranh cãi tranh giành hơn thua gì, đó, rồi thiện đẹp á, thì người trời vui, làm được điều lành thì người trời cũng vui theo, không? Rồi thiện đẹp thì thêm xuyên gắn, tức là tinh tấn, không? Tốt lành. Rồi thiện đẹp thì quyến thuộc đông, không? Làm được nhiều điều lành, được nhiều cái quyến thuộc đông thì đó là vui rồi, nghĩa là được quyến thuộc nhiều đông, đi ra ngoài đường thì gặp bạn bè quyến thuộc thì vui rồi. Còn đi ra đường mà gặp mà người thù nghịch thì khổ ngay, không? Đó. Rồi thiện đẹp thì khỏi đọa tam đồ. Tam đồ tức là ba cái ác đạo, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Làm điều lành thì khỏi phải đọa vào trong ba đường ác đó. Rồi thiện đẹp thì giúp các ác, tức là giúp các cái nghiệp ác, các điều ác. Rồi lìa phiền não, đó. Thì đó thật ăn vui, cho nên bỏ được các lỗi lầm. Do đó mà Phật khuyên nên tu các điều thiện đó. Cho nên mình gọi là chưa thật sự được giải thoát hoàn toàn, thấy không? Cũng như chưa vượt qua khỏi thiện và ác, thấy không? Chưa giải thoát, chưa vượt qua khỏi thiện và ác, tức là còn sống trong thiện ác, thấy không? Đó. Thì như vậy thì thường tạo nghiệp thiện, tránh nghiệp ác là con đường an vui hơn cả, thấy không? Chứ đừng có kiểu mà nói bắn bổng, thấy không? Không thiện không ác, phải không? Tức là còn đang sống trong cái thiện ác, chưa qua khỏi thiện ác thì thôi, nghĩa là theo điều thiện bỏ điều ác thì tốt hơn, phải không? Cho mình chưa qua khỏi thiện ác thì theo điều thiện bỏ điều ác là tốt, đó là lẽ thật rồi, phải không? Đó. Rồi như vậy thì không phải làm rồi mà có sanh ăn năn hối hận, phải không? Đó. Bởi vậy mà cũng trong kinh gọi là kinh A Nan vấn sự Phật Kiết Hung đó, tức là ăn A Nan thưa hỏi những điều lành, điều dữ, thấy không, với Phật, thì Phật có dạy là người đắc đạo đều do từ thiện sanh, dùng kinh giới để ngăn ngừa thân miệng ý. Thiện là áo giáp lớn chẳng sợ binh đao, thiện là thuyền to qua được sông sâu. Người nào gìn giữ được niềm tin vào điều thiện thì trong nhà hòa thuận, an vui, hiện đời vui vẻ, phước tự nhiên đến. Người làm lành được quả báo tốt, chẳng phải do thần thánh nào ban cho. Đó không phải do thần thánh nào ban cho, mà chính mình làm mình được thôi. Đó là lẽ thật. Tức là Phật dạy là người đắc đạo á, là do từ thiện mà sanh, từ cái điều thiện, từ cái nghiệp lành mà sanh, rồi dùng kinh, dùng giới để mình ngăn ngừa ba nghiệp thân khẩu ý. Đó, không? Tức là mình nghe kinh, nghe lời Phật dạy, rồi nghe giới, giữ giới, không? Để mà không có tạo cái nghiệp ác, tức là thân không làm ác, miệng không nói lời ác, và ý không nghĩ điều ác. Đó, gọi là ngăn ngừa thân miệng ý. Cho nên gọi là thiện là cái áo giáp lớn, không? Đó là cái áo giáp lớn, chẳng có phải sợ binh đao. Đó, làm cái điều lành, điều tốt, đó là cái áo giáp an ổn cho mình, không? Đó, rồi bảo vệ mình đó. Rồi thiện là cái thuyền to qua được sông sâu, sông lớn. Đó là cái thuyền to đưa mình qua sông sâu, sông lớn, khỏi phải bị tai nạn, nguy hiểm. Đó. Vậy thì người nào mà gìn giữ được cái niềm tin vào điều thiện thì trong nhà hòa thuận an vui, không? Rồi hiện đời được vui vẻ, phước tự nhiên đến. Quý vị làm điều thiện, tạo cái nhân lành nhân tốt, không cần cầu phước mà phước cũng đến. Không cầu mà cũng đến à. Còn làm điều ác mà cầu Phật ban phước cho mình, Phật cũng không ban nổi. Phải không? Đó, tức là mình tạo cái nhân ác, tạo nhân ác mà rồi cầu Phật ban phước, Phật cũng đâu ban nổi. Còn mình làm điều thiện mà không cầu thì phước cũng đến. Không? Bởi vì cái quả nó đi theo cái nhân, rõ ràng vậy thôi. Cho nên người làm điều lành thì được quả báo tốt, chẳng phải do thần thánh nào ban cho. Không? Đó là mình làm thì quả nó đến thôi, chứ không phải do thần, do thánh ban cho mình. Thì như vậy quý vị mà thường làm điều lành, điều tốt thì khỏi cần đi coi bói cũng biết được mình ra sao nữa. Phải không? Thường làm điều lành, điều tốt thì biết là cái quả lành, quả tốt đến cho mình thôi, khỏi cần phải đi coi bói. Phải không? Đó, rõ ràng an tâm thôi, khỏi cần đi coi bói. Còn mình làm điều lành, điều tốt mà lỡ có một hai cái chuyện mà nó không vui á, không? Chuyện nghịch ý á, thì mình biết là đó là do cái nghiệp cũ của mình hồi xưa tạo, nó còn sót lại thôi. Thì qua cái đó trả nó hết rồi thôi, thì nhẹ nhàng thôi, không có gì, cũng khỏi cần đi coi bói luôn. Phải không? Rõ ràng nhé, niềm tin mình chắc chắn, rõ ràng đó là lẽ thật, Phật dạy rõ ràng mà. Không? Cho nên mình hiểu đúng vậy rồi thì lòng nó luôn an ổn. Không? Gặp chuyện tốt không? Thì cũng không có gọi là quá tự hào, hoặc là chuyện xấu thì cũng không quá buồn khổ. Lòng lúc nào cũng thanh thản, nhẹ nhàng, bớt thì bớt phiền não, thì hạnh phúc an vui thôi, lẽ thật. Cho nên mình mới thấy rằng lời của các bậc thánh dạy đó thì đều là dạy người là tạo nghiệp lành, nghiệp tốt đều như nhau, chứ không có bậc thánh nào dạy người làm ác hết. Phải không? Đó, muốn an vui là phải vậy thôi. Cho nên thường tạo nghiệp lành, thích làm cái việc công đức thì đó là tăng trưởng cái thâm tâm của mình đó. Trong cái bồ đề tâm nó có là trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm đó. Thì mình thường thích làm điều lành, điều tốt, đó là mình tăng trưởng cái thâm tâm. Thâm tâm tức là cái tâm thường thích làm điều lành, điều tốt để nó tăng trưởng công đức của mình, tức là cái tâm mà sâu xa đó, không? Thì đó là cái chỗ mà của bậc thánh khen ngợi, là cái chỗ của bậc hiền đi, tức là chỗ bậc hiền, bậc thánh đi. Thì như vậy thì cái lẽ thật nó đã rõ ràng như vậy rồi, thì mỗi người phải tự xét kỹ để rồi mình thực hành, không? Để không phải chuốc lấy những cái ân hận về sau này, không? Đó là lẽ thật. Cho nên gọi là thường muốn an vui hạnh phúc thì phải thường tạo nghiệp lành, không? Đó là lời Phật dạy, không? Rồi cũng ở trong cái tập gọi là nhập Bồ Tát hạnh đó, mà cái phần nhẫn nhục đó, thì Bồ Tát Tịch Thiên ngài cũng có dạy, ngài nói rằng như trẻ con thích thú theo đuổi những trò chơi ta nên sinh tâm đam mê thích thú với việc lành, không bao giờ chán. Không đó, mình phải thích làm việc lành, giống như trẻ con mà thích chơi những đồ chơi vậy đó, thấy không? À, trẻ con thấy đồ chơi là thích liền, còn mình cũng phải vậy đó, thấy điều lành là thích liền. À, thấy điều lành điều thiện là thích liền. À, mà tạm làm vậy là thôi, là đời mình là cuộc đời đó, đó bảo đảm là an vui đó, thường an vui đó, phải không? À, thấy điều lành cái là muốn làm liền, phải không? Chứ không phải là thấy điều lành cái muốn tránh. À, phải không? À, đó mình tập cho mà tập được vậy đó. À, thấy điều lành, thấy từ xa cái là muốn đi tới làm, chứ không phải thấy điều xa cái là muốn lén lén tránh đi. Đó thì cái đó là không hay, phải không? Đó phải tập vậy đó. Rồi tất cả hành động con người đều cốt để đạt đến hạnh phúc mà chắc gì đã được, phải không? Còn việc làm vừa tự lợi lợi tha nhất định đem lại an vui, nhưng nếu không làm thì đâu có được niềm vui ấy, phải không? Cho nên là ngài dạy mình, phải không, nghĩa là tất cả hành động của con người đó thì đều là cốt để đạt được cái hạnh phúc, phải không? Nhưng mà chắc gì mà được, chắc gì đã được. Mỗi việc làm của mình đó, làm gì mình cũng muốn để được hạnh phúc hết, nhưng mà chắc gì đã được, phải không? Tức là có cái được cái không được, không? Bởi vì nếu mình làm ác thì đâu có được. Còn cái việc làm mà vừa tự lợi lợi tha, tức là vừa lợi mình lợi người, thì đó là cái việc làm tốt, thì nhất định sẽ đem lại an vui. Thì vậy cái việc đó là cái việc nhất định sẽ đem lại an vui, nhưng mà mình lại nếu mà không chịu làm á thì đâu có được niềm vui. Cái việc mà nhất định đem đến an vui mà không chịu làm, phải không? Đó, thì đâu có được niềm vui ấy đó, không? Cho nên ngài nói rất là thực tế, không? Cái hành động, những hành động của con người đó thì làm gì mình cũng muốn đạt được hạnh phúc hết, nhưng mà đâu có chắc gì đã được, không? Đó. Còn cái việc này á, cái việc mà tự lợi mình lợi người đó, không, là cái việc mà gọi là nhất định đem lại ăn vui, nhưng mà tại sao không làm? Phải không? Đó thì mình mới thấy được cái lẽ thật như thế nào đó. Cho nên đó là cái điểm mà các ngài muốn nhắn nhủ, muốn nhắn cho tất cả chúng ta phải hiểu, phải thấy được điều đó để rồi mình tập sống cho nó đúng theo chánh pháp, không? Cho nên càng lấy cái nghiệp lành, nghiệp tốt, việc lành, việc tốt đó, coi đó giống như là cha, là mẹ, không? Thân yêu của mình đó, thấy là thích liền, cũng, không? Hoặc là như những đứa bé nó thích đồ chơi, không? Thấy đồ chơi là muốn chạy tới là thích lấy ra liền, thì mình cũng vậy, nghĩa là thấy việc lành, việc tốt là thấy là thích muốn làm liền, không? Đó, thì đó tập cho cái tâm làm như vậy đó, thì bảo đảm là thường an vui, đúc. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, là tập là tìm cái tốt của người, tìm cái tốt của người để mà tùy hỷ, ha? Tìm cái tốt của người ta để mà tùy hỷ, ha? Thì bảo đảm là sống lúc nào cũng cười hết à, cũng vui hết à, phải không? Bởi vì người đời á, thường thường thì có khi á, thì tìm cái xấu của người ta để mà chê, nhất là ai mà mình không ưa đó thì nghĩa là tìm từng chút à, thấy cái dáng đi mà không được là thấy là cũng muốn tìm rồi đó, thì như vậy thì đâu có vui được. Cho nên ở đây là mình tập là tìm cách tốt của người để mà tùy hỷ, thì bảo đảm là mình thường sống an vui thôi. Bởi vì mình muốn vui mà cứ tìm cái xấu của người để mình vạch bài, mình chê bai hoặc mình chỉ trích thì bao giờ được vui? Quý vị nghĩ là bao giờ được vui? Thấy cái xấu của người ta là bực mình rồi, phải không? Bực mình thì làm sao vui được, phải không? Như vậy thì gọi là hãy càng tìm cái xấu của người đó để mà chê bai hoặc là chỉ trích đó thì càng thêm bực bội, khó chịu, rồi càng khổ thêm thôi, chứ làm sao mà có thật vui được. Quý vị phải thấy vậy không? Thấy người ta làm xấu thấy là bực bội khó chịu, nghĩa là vừa thấy đó là mình muốn là trách rồi, phải không? Cho nên là làm sao lòng nó đâu có vui được, Còn trái lại á, thường tìm cách tốt người đó để mình tùy hỷ, thì đó mới là cái cách có cái an vui thật sự. Tùy hỷ tức là vui rồi, thấy người ta làm tốt cái mình thấy là muốn khen, thấy người ta có điều tốt là muốn khen họ, khen thì lòng mình nó vui thôi, thấy không? Rõ ràng đó, khen người ta thì lòng mình nó vui đó. Mà cái điều này cũng dễ làm chứ đâu có khó, phải không? Cứ thấy điều tốt người ta khen thôi thì cũng đâu có tốn tiền tốn bạc gì, như thấy không? Một điều mà mình làm mình thấy là coi như học cái này là không phải tốn tiền tốn bạc gì hết, phải không? Tại sao không chịu làm? Không tốn tiền tốn bạc mà được vui, tại sao không chịu làm? Đó. Còn có cái là có khi phải tốn tiền tốn bạc mướn xe đi xa để mà tìm mà không được đó. À, thí dụ như nghe ở núi núi Châu Đốc rồi đó, thấy không? À, có gì lạ lạ, không? Có Phật Di Lặc mới ra đời gì đó, cái thì bao xe tới đó để mà cầu vui, cầu hạnh phúc, ban cho hạnh phúc. Chứ mà tốn tiền, tốn bạc, này rồi tốn công nữa, phải không? Bỏ đi việc mấy ngày làm việc nữa, nhưng mà tới đó cầu vui chưa chắc à, phải không? Rồi chưa chắc à. Còn cái này là ngồi nhà thôi cũng được nữa, nhưng mà tại sao không chịu làm? Nào quý vị thấy coi, phải không? Nào. Bởi vì cái này á là nó thực tế mà cũng không phải là khó làm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì trên đời này ai cũng có điều tốt hết, chứ đâu phải là ai cũng xấu hết. Dù cho người xấu đi nữa họ cũng có điều tốt, nếu mà mình cố tìm thì không, cũng có một hai cái điều tốt nhỏ nhỏ để mình khen cũng được, phải không? Thành ra về mình thấy điều tốt của người ta đó thì lòng mình nó nhẹ bớt. Bởi vì là con người, tức là ai cũng đều có tâm hết, không? Là con người thì ai cũng có tâm hết. Mà có tâm thì đâu phải như cây như đá, phải không? Con người có tâm thì đâu phải như cây như đá. Cho nên dù cho kẻ làm ác, làm điều xấu, không? Nhưng mà họ cũng có tâm. Có tâm tức là họ cũng còn có biết, không? Biết cái điều đó là xấu. Phải không? Là nhưng mà do cái vô minh, do cái vô minh nó sai sử, không làm chủ được, phải không? Chứ ai mà muốn mình là thành người xấu? Bây giờ kiểm coi trên đời này ai muốn mình thành người xấu? Đâu có ai muốn mình là thành người xấu, phải không? Dù cho tên ăn trộm, không? Tên ăn cướp cũng không muốn thành người xấu nữa, cũng không muốn ai chê nó là người xấu nữa, phải không? Chê nó người xấu là có chuyện đó, phải không? Thì vậy tức là nó cũng biết đó là điều xấu, nhưng mà do cái vô minh ha, nó che mờ, nó sai sử, cho nên là mất tự chủ đi mới tạo ra nghiệp đó. Cho nên nghĩa là làm xấu nhưng mà cũng muốn che đậy, không? Cũng sợ người ta biết. Phải không? Thì đó tức là cũng còn có ẩn cái tốt trong đó. Nào. Như vậy tức là làm xấu nhưng mà cũng không muốn nghe người ta phê bình mình là xấu, phải không? Tức là nó cũng còn có tiềm ẩn cái tốt trong đó. Do đó mà mình phải nhìn những cái tốt đó để rồi mình bớt, gọi là bực bội, bớt nhìn cái xấu thì lòng mình nó sẽ nhẹ nhàng bớt và mình sẽ có sự thông cảm, phải không? Tức là bởi vì người xấu là vì bị cái vô minh nó mạnh quá, nó che mờ quá, nó sai sử đi, cho nên nó hết còn tự chủ được, do đó mà phải hành động theo cái chiều của vô minh. Thì như vậy đó là người đáng thương, phải không? Tức là họ không còn tự chủ được gì hết, bị vô minh nó sai sử, cho nên đó là đáng thương. Nhưng mà cái bản tánh tốt á cũng vẫn không hoàn toàn diệt mất, không? Cho nên có lúc nào đó được khơi dậy mà kịp thời thì cũng sẽ chuyển xấu thành tốt. Chính vì vậy cho nên là Phật mới ra đời để giáo hóa chúng sanh, phải không? Chứ nếu không thì thôi Phật cũng không ra đời chi. Phải không? Ra đời cũng không làm gì được nữa, phải không? Nhưng mà Phật thấy rằng vì cái họ là đang lúc trong lúc vô minh đó thì họ mơ mờ quá, nhưng mà còn tiềm ẩn không? Cái bản tánh tốt đó, cho nên nếu khéo mà gọi là khơi dậy mà đúng lúc kịp thời đó không, thì cũng có thể chuyển hóa không. Cho nên trong thời Phật mà có những vị mà như là cái ông ăn cướp là Ương Quật Ma La đó không, không giết người mà không có gớm đó không, tức là giết người mà lấy ngón tay sâu thành chuỗi đeo đó, nhưng mà rồi Phật giáo hóa rồi ông cũng tỉnh ngộ không, rồi tu hành rồi cũng chứng được bậc thánh. Thì vậy rõ ràng là trong cái ác đó cũng còn có cái tốt phải không, khéo chuyển được phải không. Rồi ngay như bản thân của chúng ta cũng vậy thôi không, kiểm lại bản thân của mình đó, thì khi mà chưa biết tu chưa học đạo đó thì cũng có nhiều điều xấu phải không, cũng có nhiều điều xấu. Nhưng mà nhờ biết tu học đạo đây cái mình thấy đó những điều xấu là bỏ bớt chuyển dần dần thì ra thành tốt thôi, mà chính đó là tu phải không. Cho nên mình thấy được như vậy đó thì mình bớt cái nhìn theo cái cách bi quan tiêu cực không, hết bi quan, bớt bi quan, chứ còn không á thì nhìn đời cách bi quan, thấy cho ai cũng xấu hết phải không, thấy sao mà nhìn ai, bởi vì ai cũng có điều xấu hết, đâu ai mà hoàn toàn tốt, thấy cho người này cũng xấu, người kia cũng xấu, người nọ cũng xấu, trong ai cũng xấu hết, đời thôi mà đáng chán quá phải không. Mà đáng chán quá thì sao, thì thôi chết cho rồi phải không. Cho nên nhìn theo cái kiểu mà ông Phước Nguyên đó không, ông Phước Nguyên đó, Phước Nguyên mà ông trầm mình chết trong cái sông Mịch La đó ông làm quan rồi cũng làm quan thì ông sống tốt không, thanh liêm nhưng mà bị mấy vị kia ghét rồi cái họ gièm pha ông vua, không có tội lỗi gì hết nhưng mà bị ta gièm pha cái thì bị tội, rồi cái thì bị trức phế không còn được làm quan nữa. Cho nên rồi ông nghĩa là buồn, vừa buồn mà cũng vừa tức rồi chán đời, cho nên mới định đi đến cái sông Bình La đó tự giận chết. Thì gặp cái ông chài lưới, ông thả câu, ông hỏi sao mà thấy quan đi mà có vẻ mặt buồn thảm như vậy. Thì ông nói ta muốn chết rồi, đời nghĩa là cả thế gian này đều sai hết, chỉ có mình ta tỉnh thôi, cả thế gian này đều đục hết, chỉ có mình ta trong thôi, thế thôi giờ đâu còn chỗ nào để sống nữa đó. Mà quý vị thấy mà đúng, nếu mà thấy cái kiểu đó là thôi thì làm sao sống nổi, cả thế gian này đều sai hết rồi, có mình ổng tỉnh à, thì ổng tỉnh rồi thì ổng sống với ai đó, rồi cả thế gian này đều đục hết, chỉ có mình ổng là trong thôi ha. Như vậy thì ổng trong thì ổng sống với ai đây, thì chỉ còn có cách là chết thôi phải không. Thì cái ông câu đó ổng mới khuyên ha, ổng nói ổng đọc cái bài thơ để ông nói là thí dụ như dòng nước không, nếu mà nước trong á thì mình dùng nước đó để mình uống, còn nếu mà nước đục á thì dùng nước đây để rửa chân thì cũng tốt thôi, nước trong cũng xài được, nước đục cũng xài được, vậy đâu phải nước đục mà bỏ đi phải không, hiểu tay phải không. Nếu mà nước trong thì mình dùng để mình uống, còn nước đục thì dùng để rửa chân thì đều tốt hết, đều lợi ích hết. Thì nếu mà nhìn kiểu đó thì thấy là lạc quan thôi, thì sống vui vẻ thôi, đâu cần phải chết phải không. Đó, thì bây giờ thấy không, chỉ cần chuyển cái nhìn thôi đó là tốt lành. Thì vậy thì mình cũng vậy đó, nếu mà nhìn theo kiểu mà chiều xấu thấy ai trong cũng xấu hết, người này cũng có điều xấu, người kia cũng có điều xấu, người nọ cũng điều xấu hết, chán quá không, chán quá rồi cứ chê bai chỉ trích hoài, mang cái khẩu nghiệp thêm nữa không, thì càng khổ thêm không. Còn bây giờ thấy được ai cũng đều có điều tốt hết tuy trong cái xấu cũng có những cái tốt không, nhìn cái tốt rồi để mình sao để mình khai thác, khai thác để mình khơi dậy cái tốt cho nó phát triển lên, thì cái xấu nó sẽ bớt tới. Tức là cái tốt mà nó trồi lại ra thì cái xấu nó bị ẩn đi, đó thì nó tốt. Đó, cho nên mình phải tập như vậy đó, có cái nhìn như vậy đó, thì mình gọi là sống nó sẽ an vui, hạnh phúc, bớt bi quan tiêu cực, rõ ràng, phải không? Đó, đó là cách sống để cách nhìn nó tốt lành để vươn lên. Đó, và như vậy thì mình cũng là giúp cho người thêm cái niềm tin để họ chuyển hóa nữa, không? Nhìn họ có cái tốt để mình khơi dậy cái niềm tin cho họ, để cho họ phát triển cái tốt của họ, thì họ bớt gọi là cái mặc cảm xấu xa tội lỗi, phải không? Thì vậy là giúp cho họ có niềm tin để mà chuyển hóa thêm, phải không? Vậy mình cũng có lợi mà người cũng có lợi luôn, phải không? Thấy cái lợi có hai. Đó, thì vậy tại sao mình không làm? Đó. Rồi khi mà thấy được cái điều tốt của người á, rồi mình tùy hỷ với điều tốt của người đó, thì sao? Thấy được điều tốt của người, rồi tùy hỷ với điều tốt của người, thì mình sẽ quên bớt cái điều xấu, phải không? Quên bớt cái điều xấu của người, rồi mình quên nghĩ xấu về người nữa, phải không? Quên bớt điều xấu, quên bớt nghĩ xấu về người, thì mình đâu có thành kiến với người, phải không? Đâu có thành kiến gì ta? Đó thì tâm mình nó vui thôi, nó an ổn thôi, rõ ràng là. Thì như vậy đó cũng chính là phát triển cái tâm lành ở nơi mình, gọi là cũng là cái nghiệp lành đó. Đó là tạo cái nhân duyên để cho mình sống gọi là thông cảm với nhau, thông cảm với nhau và sống đến gần với nhau, phải không? Bớt ngăn cách. Và được như vậy đó là cuộc đời của mình sẽ càng ngày càng thêm cái gì, quý vị biết không? Sẽ càng ngày càng thêm nhiều bạn tốt. Thêm nhiều bạn tốt. Bởi vì mình nghĩ tốt, phải không? Nghĩ tốt cho người ta, gây cảm tình với người ta, phải không? Thì mình càng thêm có bạn tốt chứ gì nữa. Càng ngày càng thêm có bạn tốt. Mà càng thêm có bạn tốt thì không phải là vui hơn hay sao? Hay là càng thêm có bạn xấu vui hơn? Đó. Càng thêm có bạn tốt nó vui hơn, phải không? Đó. Sáng mở cửa ra mà gặp bạn tốt tới thấy mặt hớn hở rồi, phải không? Phải không? Còn sáng mà mở cửa ra thấy anh này đáng ghét tới là thôi rồi mặt là chịu luôn rồi, phải không? Đó. Thành ra là càng có bạn tốt chừng nào là càng vui chừng đó thôi, thì cuộc đời càng tươi sáng. À, cho nên thì gọi là tập tìm cái tốt của người để mình tùy hỷ đó, là cái sống an vui chân thật đó, không? Và như vậy đó cũng chính là để trừ bớt cái tâm niệm xấu nơi mình, trừ cái tâm niệm xấu của mình, tức là không nghĩ xấu người ta thì cũng trừ bớt cái tâm niệm xấu nơi mình đó. Thì cái khổ làm sao nó tới với mình được, không? Đó là rõ ràng cái lẽ thật là như vậy. À, bởi vì khi mà tâm nghĩ tốt, tâm nghĩ lành thì sao? Khi mà tâm mình nghĩ điều lành, nghĩ điều tốt thì sao? Cái điều này thì nó hơi tế nhị chút, à, tức là khi mình tâm mình nghĩ điều tốt, nghĩ điều lành thì nó sẽ phát ra cái làn sóng lành, làn sống tốt, tức là làn sống êm dịu, phải không? Mát mẻ, cho nên ai cũng thấy thích lại gần mình, phải không? Tâm mà thường tí nghĩ lành nghĩ tốt đó, thì nó phát ra làn sống tốt, tức là làn sống nó êm dịu, phải không? Nó mát mẻ, cho nên rồi ai là ta cũng thích gần gũi, thích đến gần với mình. Nè, cái này thì quý vị mà bác sĩ rồi mà nghiên cứu kỹ đó, thì sẽ hiểu được cái điều này. Nghĩa là khi tâm mình á nó nghĩ lành nghĩ tốt thì phát ra là sống tốt, không? Là nó cảm đến người thì như vậy thì đâu có tạo ra cái phản ứng nghịch trở lại, không? Nó đâu có phản ứng nghịch lại, Do đó mà người ta đâu có thấy khó chịu với mình, thấy không? Đó thì sống an vui thôi. Chỗ này mình nếu mà quý vị mà xét cho sâu cho kỹ á, thì mỗi người sẽ có kinh nghiệm rõ ràng. Thực tế, thí dụ như hai người giận nhau, thấy không? Hai người giận nhau, giận nhau thì nghĩ gì với nhau? Nghĩ xấu với nhau thôi. Thành ra cái nghĩ đó thì cái làn sóng nó phát ra đó là làn sóng nó sao đối nghịch với nhau, phải không? Làn sóng này đối nghịch với làn sóng kia, cho nên hãy gặp nhau là nó té lửa liền. Phải không? Đó là làn sóng đối nghịch mà đó. Cho nên khi mà hai người giận nhau đó mà đi ra mà thấy người này đi đằng này, người thấy đằng xa đó, thì sao? Đó, thì là muốn tránh đi chỗ khác rồi, đi ra đường, không thấy đi đường mà đi tới ngã tư đó mà thấy muốn đi qua đường kia mà thấy người kia đứng bên kia đường thôi, muốn đi tránh qua đường này, không muốn đi tới đó nữa, phải không? Nó là phản ứng nghịch liền đó, rõ ràng, phải không? Nghĩa là chưa đụng tới nhưng còn xa thôi, nhưng mà nó đã có phản ứng rồi. Đó là do cái làn sóng từ trong cái nội tâm, không? Đó. Thì như vậy, bởi vì nó đã có cái ý nghĩ trái nghịch với nhau rồi đó, cho nên mình kinh nghiệm đó thì mình sẽ được. Còn nghĩ lành cái tốt với nhau rồi, thấy người đằng xa đó là muốn ngoắt tay tới rồi. Phải không? Rõ ràng rồi đó. Đó là cái từ trường nó tốt lành, từ trường nó khế hợp với nhau đó. Cho nên nghĩa là chúng ta là cần phải tìm cái tốt để mình nghĩ đó, cái tốt của người để mình nghĩ, không? Nghĩ tốt cho người thì đó là con đường an vui hơn, con đường tốt đẹp hơn đó. Và như vậy thì cẩn thận với cái tâm niệm xấu đó. Bởi vì nó gọi là cái tâm niệm xấu đó, phải xem nó giống như là kẻ thù, nó giống như kẻ thù, nó làm tiêu mất công đức ở nơi mình. Những cái tâm niệm xấu là cái kẻ thù, nó làm mất tiêu mất công đức của ta, cho nên cần phải tránh. Nghĩa là mình là cái người sáng suốt, không? Người trí, thì cái thứ mà không có lợi ích gì đó, không? Biết đó là cái thứ không lợi ích gì thì ngu dại gì mà cứ ôm lấy nó. Quý vị phải không? Biết nó là cái thứ không lợi ích gì, tại sao cứ ôm lấy nó, phải không? Nghĩa là hồi xưa giờ đó thì mình còn mê không biết gì thì thôi, cái đó tôi không tính, coi như đó là tạm hỷ xả đi, cho nó qua đi, phải không? Không có tính nữa. Nhưng mà từ đây về sau là biết đó rồi đó, phải không? Tức là có học đạo rồi, giờ nghe biết rõ rồi, phải không? Thì biết đó là cái thứ không lợi ích gì rồi, phải không? Thì thôi bỏ, chứ đừng có ngu dại gì ôm lấy nó để cho chịu khổ, phải không? Đó, tức là giờ từ đây về sau là biết rồi đó. Còn trước giờ là chưa biết rồi, thôi coi như là vô duy đó, không? Vô duy qua cho qua, không? Bây giờ thì phải thấy được rõ ràng để mình nghe là có cái thấy, cái nhìn, cái là cái ứng dụng cho nó đúng trở lại. Cho nên phải tập, hãy mà vui lên với cái tâm tùy hỷ nơi điều tốt của người, để mà bớt nghĩ xấu về người. Nhớ kỹ vậy đó, không? Nghĩa là vui lên với cái tâm tùy hỷ với điều tốt của người, để mình bớt nghĩ xấu về người. Phải tập như vậy, không? Thì bảo đảm là thường sống trong cái sự an vui thôi, không? Cho nên trong cái tập nhập Bồ Tát hạnh đó, không? Cũng có một đoạn Bồ Tát Tự Thiên ngài chỉ dạy là hãy thầm khen công lao kẻ khác và cùng người nói về thiện đức của kẻ khác. Nghe ai nói đến công đức của mình thì hãy tự xét xem mình thực có như vậy hay không. Không đó. Tức là ngài bảo mình hãy thầm khen ngợi cái công lao của cái khác, không? Nghĩa là thấy người khác có công lao là mình thầm khen ngợi rồi, không? Rồi cũng cùng với người đó nói về những cái đức lành của kẻ khác, luôn luôn nói về những đức lành của khác. Người ta có đức tốt, ta có việc lành như tốt, sẵn sàng nói khen ngợi gì cái đó, thì bảo đảm là tâm mình nó thường nghĩa là quân tập điều lành. Còn nghe ai nói về cái công đức của mình đó thì phan vui hả? Đó, phải không? Tức là nghe người ta nói về công đức của mình nó phan vui, đừng vui liền, mà phải sao? Phải xét lại coi mình có xứng đáng với cái lời khen này không? Phải không? Rõ ràng vậy đó. Sống như là đúng là sống là tâm nó sáng suốt, không? Nó chân thật, không? Vừa là tâm sáng suốt chân thật, không? Vừa không bị ta gạt, phải không? Mình thí dụ mình không tốt mà người ta khen tốt, anh đó là tốt quá, công đức hay quá, hơn người nào nữa, cái thì vui liền, không bị ta phải bị ta gạt rồi nhá. Không tốt mà ta khen tốt rồi cái vui đâu, rồi tưởng đâu mình tốt thiệt, không phải không? Thành ra đâu có thấy được cái dở của mình, thì đâu có chuyển được cái dở, thì đó bị ta gạt rồi, không? Cho nên đây ngài dạy kỹ như đó. Còn thấy được cái tốt của người ta thì sẵn sàng mình khen ngợi, chia sẻ, nói về cái tốt của người ta. Cho nên thấy ai là có công lao, thấy ai có tốt thì mình sẵn sàng khen thôi, thấy không? Thì như vậy thì tức là vui thôi, và người ta có cảm tình với mình thôi. Phải không? Còn nghe người ta khen mình công đức gì đó thì phải tự xét lại coi xứng đáng lời khen hay chưa. Nếu chưa xứng đáng á, không? Thì phải sao? Phải hổ thẹn để mà ráng làm cho nó xứng với cái lời người ta khen đó, phải không? Thì vậy là mới xứng được. Nè, còn chưa gì mà đã vui rồi cái thì quên mất những cái dở của mình đó, thì nhiều khi bị ta gạt, không? Cho nên gọi là có khi thí dụ như mình cũng không có giỏi gì lắm, không? Nhưng mà ai đó muốn mình nhờ mình làm cái này nhờ kia, làm cho ta cực nhọc, cái thì khen anh giỏi lắm, hay không, anh hay lắm, thôi làm tôi cái này là chỉ anh làm được, nếu ai làm được hết phái quá vô làm liền. Phải không? Đó là bị gạt liền thôi, phải không? Cho nên rồi mình phải biết đây, cho nên là ngày dạy đàng hoàng kỹ lưỡng. Cho nên ở đây nói vậy đó để nhắc cho tất cả biết, cố gắng để rồi mình tập, không? Rồi thường gọi là nhìn cái tốt, không? Cái hay của người, để là mình tùy hỷ theo cái tốt cái hay của người đó, để là mình gọi là quân tập theo cái tâm tốt lành nơi mình, rồi bớt những cái tâm niệm xấu nơi mình, đó là tạo cái nghiệp lành, nghiệp tốt, thì đó chính là cái con đường an vui, hạnh phúc, chân thật, không? Đó là cái lẽ thật. Rồi cái điểm thứ ba nữa đó là thường tập xả cái chấp trước, không? Muốn ăn vui hạnh phúc thì phải bớt, xả bớt cái chấp trước thì ăn vui, còn chấp trước nhiều thì bảo đảm là khó ăn vui, không? Bởi vì cái tâm chấp trước là cái nhân để chuốc lấy đau khổ, không? Nghe là, xét cho kỹ thì bao nhiêu cái khổ đau ở trên cuộc đời này đó là cũng từ cái tâm chấp trước mà ra chứ gì hết. Nếu mà tâm mình hỷ xả đâu có khổ, phải không? Cho nên từ chính từ cái tâm chấp trước đó mà đưa đến bao nhiêu khổ đau ở trên thế gian này, nhưng mà ít ai thấy. Thí dụ như đơn giản là thí dụ như ngồi thiền, phải không? Như mình ngồi thiền mà nghe những cái tiếng nói ai nói bên ngoài đó, đang ngồi thiền nghe người ta nói ồn ào bên ngoài đó, mà mình có tâm chấp trước thì sao? Khó chịu liền, phải không? Ngồi thiền đây bên ngoài cái nói chuyện ồn ào hoài, phải không? Đó thì khó chịu ngay, thì khổ liền, phải không? Còn nếu buông xả thì sao? Ngồi cái lần ngồi thôi, mặc ai nói buông xả thì lòng nhẹ nhàng thôi, không? Thì nào ngay đó mình thấy rồi, chính cái tâm chấp trước đó là nó khiến mình khổ thôi. Cái này nó cũng có thực tế à, cho nên chính tôi cũng có kinh nghiệm, không? Có mấy lần mà đi qua Ấn Độ tới chỗ Bồ Đề Đạo Tràng á, quý vị có đi tới Bồ Đề Đạo Tràng thì biết không, vô đó thì nhất là những cái lúc mà cao điểm, không, thì người đông nghẹt, mọi người đông, rồi mỗi người một cách, một nước, một mỗi nước có cái cách, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm gì, mỗi người có cách, phải không? Nhưng mà tôi có kinh nghiệm không? Nhiều khi vô đó là cái mình ngồi thiền, kiếm chỗ gốc cành nào đó ngồi thiền, thì ngồi thiền đó, nhưng mà rồi mọi người là đi qua đi lại ồn ào, có khi người cũng nói chuyện, hoặc là tụng kinh loa, tụng kinh đầu phát, nghĩa là gian gian bên tay đó, nhưng mà cho mình ngồi ngồi nhưng mà giống như không dính gì hết, vẫn an nhiên thanh thản, phải không? À, nó có một cái từ trường ở nơi đó, phải không? Mình ngồi đó nhưng mặc cho người ta đi qua đi lại, hoặc là ai nói tới, hoặc là ai tụng gì, hoặc là ồn ào gì đó, nhưng mà không dính gì hết, phải không? Đâu có bực bội khó chịu gì đâu, phải không? À, thì như vậy thì cái tiếng động đó cũng đâu có làm ảnh hưởng. Nhưng mà ví dụ như nếu ở nhà mình đó, ngồi đó mà ai bên ngoài đó mà cứ nói chuyện ồn ào đó, thấy khó chịu à. Phải không? Đó, thì đó là do cái tâm chấp trước thôi, phải không? Do cái tâm chấp trước mà nó thành khổ. Còn do cái tâm nó buông xả, không quan tâm gì hết, thì nó nhẹ nhàng thôi. Đó là chút kinh nghiệm, phải không? Đó. Cho nên hiểu được điều đó rồi thì quý vị sẽ thấy rằng ở trên cõi đời này có nhiều chuyện không đáng gì hết, nhưng mà do cái tâm chấp trước mà trở thành chuyện lớn, trở thành khổ đau đáng tiếc, phải không? Có những cái không đáng gì hết nhưng mà do cái tâm chấp trước thôi mà nhiều khi đưa đến những cái chuyện lớn thành khổ đau, phải không? Nào, bây giờ kiểm có phải trong thời gian phải không? Có nhiều cái thấy là không đáng gì hết trơn á, không? À, ví dụ như quý vị đi ra chợ, không? Đi chợ thì chợ ta đi cũng đông người đi tới lui rồi, lỡ có người nào đó đi nhanh cái đạp trúng cái chân của mình thì đó là người ta lỡ thôi chứ không có cố ý hết, bị chỗ đông đảo mà, từ khi ta sơ ý đạp trúng cái chân của mình. Thì nếu mà mình tâm mà thoải mái không chấp trước hết, thôi lỡ thôi, thôi cứ đi túc luôn, đi mua đồ thôi, không cần phải đi gì hết, thì đó đâu có chuyện gì. Còn nếu mà có tâm chấp trước thì sao? Cứ giận liền, anh này là khi dễ ta đây, phải không? Khi dễ mình đây, à, kéo lại, kéo lại, rồi thì sao? Sừng sổ với nhau, sừng sổ với nhau rồi không kéo rồi, rồi sao? Ấu đả với nhau. Ấu đả nhau không nói nữa rồi sao? Đưa đến thư kiện, thư kiện là vô tù. À, phải không? Đó thì thành một chuyện không đáng gì hết, phải không? Một chút không đáng kể gì hết, nhưng mà do cái tâm chấp trước mà thành chuyện lớn, thành khổ đau. Hiểu gì thấy phải không? Đó. Cho nên hiểu như đó thì mới thấy được những cái điều đó, để rồi mình biết thì mình chuyển hóa, nghe không? Do đó mà tập đó, tập cái tâm đó nó hy xả, nghe không? Bớt chấp trước. Trong cái chuyện của Hòa Thượng Quảng Khâm, ngài bên Đài Loan á, cũng là một vị hòa thượng mà tu hành cũng có công phu, có đạo đức đều rất là được kính quý. Có kể một câu chuyện là một hôm có mấy người đệ tử của ngài đi nghe ông vị pháp sư ở một cái chùa khác giảng kinh thuyết pháp đó, mà mấy người đệ tử này thì nghe họ thấy bực bội khó chịu quá, là cái vị pháp sư này trong khi mà thuyết giảng đó thì mới gọi là có những lời mà gọi là chỉ trích ngầm ngài Quán Khâm, tức là không có nói thẳng nhưng mà nói ngầm chỉ trích, giống như nó mé mé, nó mí mí vậy đó. Thì mấy vị đệ tử này nghe biết là nói thầy mình đó, phải không? Cho nên khó chịu. Do đó mà sau đó về mới thực lại cho ngài Quán Khâm nghe. Thì ngài Quán Khâm ngài chẳng những là không có buồn giận gì hết, mà ngài còn bảo ngược trở lại, mấy vị đệ tử đó phải đi đến sám hối ông thầy kia. Tức là ngài mới nói rằng các con đừng có hiểu lầm ta. Cái vị đó nói vậy đó là giảng, đó là giảng của đoạn kinh đó, là ngài giảng rất là sâu xa, mà các con hiểu lầm nghĩ xấu cho ta. Rồi ngài mới đem cái đạo lý, đem ngài giải thích những cái lời của pháp sư già kia giảng đó. Ngài nói đó, ông nói vậy đó, tức là đây nói ý nghĩa như vậy nè, đó là nói lên những cái ý nghĩa sâu xa trong kinh đấy. Tụi con đừng có kiểu mà hiểu lầm, đừng nghĩ xấu cho ta, thôi hãy đi đến sám hối vị pháp sư đó đi. Vậy coi như là xong chuyện. Thì thấy không, đó không có chấp trước gì hết, nên là lòng nhẹ nhàng thanh thản, thấy không? Còn nghĩ là ta nó móc mình, không ta nó mát mình gì đó, không thành ra là mới bực bội, mới khó chịu, thì cũng do cái tâm chấp trước, do cái tâm chấp trước mà thành khổ, do cái tâm hỷ xả mà thành an ổn nhẹ nhàng. Cho nên mình phải tập đó, trừ bớt cái tâm chấp trước là trừ bớt khổ đau, là như vậy đó. Thì như vậy để cho thấy rằng cái chấp trước là tự làm khổ mình chứ không có vui gì đó, và như vậy tức là thiệt thòi cho mình, không tức là thiệt thòi cho mình chứ đâu có lợi ích. Thì vậy tại sao mình lại làm, phải không? Nghĩa là cái điều không lợi ích, cái điều thiệt thòi cho mình mà cứ làm thì có hay gì đâu. Đó. Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả nhớ để mà cần xét kỹ lại. Cho nên mọi người nên nhớ cái điều này. Hãy càng chấp á thì sao? Thì càng khổ. Còn bớt chấp á thì sao? Thì bớt khổ. Nhớ kỹ đó, hãy càng chấp thì càng khổ, còn bớt chấp á thì bớt khổ, còn hết chấp thì sao? Hết chấp thì hoàn toàn giải thoát khỏi còn khổ, phải không? Đó, thì quý vị thấy không, con đường đi nó rõ ràng như thôi. Lẽ thật nó là như vậy, đó là chân lý muôn đời, thấy không? Mà do đâu mà có chấp? Tức là do thiếu trí tuệ quán chiếu, do tâm mình thiếu cái trí tuệ quán chiếu. Tức là gì quý vị biết không? Tức là thiếu tu. Phải không? Là thiếu tu là mới chấp. Phải không? Rõ ràng đó. Cho nên mình thấy được. Cho nên là khi mình thấy vậy đó là mình biết đó là mình thiếu tu. Phải không? Đó thì vậy là sao? Vậy là trách trở lại chính mình. Phải không? Trách trở lại chính mình thì lòng nó nhẹ nhàng thôi. Phải không? Đó là bớt khổ. Do đó mà khi vậy đó thì mình xét trở lại, rồi tự trách lại mình, rồi thường tu kỹ hơn, phải không? Tu kỹ hơn, dùng trí tuệ quán chiếu theo chánh pháp để mình xả bớt những cái chấp trước, phải không? Thì sẽ nhẹ bớt khổ đau, cuộc đời sẽ tươi sáng hơn, phải không? Nó rõ ràng là như vậy, phải không? Cho nên bài kệ mà Đức Phật mà khi mà ngài đi đường mà bị cái ông Bà La Môn ông theo ông chửi hoài đó. Không, bà kể mà ngài đọc lên là để mà nhắc cho đệ tử sau này đó, là kẻ hơn thì thêm quán, người thua thì ngủ chẳng yên, còn hơn thua hai điều xả thì sao? Thì gọi là duỗi thẳng hai chân ngủ, nằm duỗi hai chân ngủ khỏe. Tức là nếu mình thấy người ta hơn mình á, không thì sao? Thấy ta hơn mình tức là mình thua. Mình thua tức là ngủ không yên, không? Còn nếu mà thấy là mình hơn người ta thì sao? Hơn ta thì bị người ta quán, người ta thua mình ta chịu không nổi, ta quán, đúng không? Cho nên còn chấp ở trong cái hơn thua đó là còn khổ. Cho nên là hơn thua hai điều xả hết, đúng không? Thì an ổn nằm duỗi thẳng hai chân ngủ khỏe. Đó, cho nên là tập nghĩa là bớt buông bớt chấp trước, đó là con đường an vui hạnh phúc chân thật. Rồi cái điểm kế nữa là để nói rõ lại cho tất cả biết, để xét kỹ lại là hạnh phúc chân thật là ở đâu? Vì biết không? Cho nên hạnh phúc chân thật là ở trong ta, chứ không phải có bên ngoài, khỏi phải tìm bên ngoài. Nghĩa là người ta thường thì cứ đi tìm hạnh phúc, nhưng mà tìm ở bên ngoài, cho nên được rồi thì mất. Vì cứ lo tìm bên ngoài ra cho nên được rồi mất, rồi cứ đeo đuổi đi tìm hoài, nhưng mà không có được như ý nguyện. Không có được như ý nguyện, do đó mà gặp nhau là cứ chúc hạnh phúc hoài. Chúc hạnh phúc hoài tức là sao? Tức là bị mất hoài, mất hoài, cho nên là chúc cho được. Phải không? Đó, lẽ thật nó vậy thôi. Chứ còn nếu mà được rồi đâu cần chúc nữa chi nữa. Đang hạnh phúc rồi thì cần gì chúc nữa, phải không? Còn không được, không được cho nên mới chúc. Thì vậy để cho thấy rằng cuộc đời nó không có như ý nguyện. Lẽ thật vậy. Chứ quý ví dụ lẽ thật như quý vị mà sống cuộc đời nó hoàn toàn hạnh phúc như ý nguyện hết rồi, ai nói chúc anh hạnh phúc thì quý vị nói sao? Khỏi cần. Phải không? Rõ ràng cái đó. Còn cái này nó không được như vậy, cho nên là cái chúc nhau vậy hoài. Như vậy thì để cho thấy rằng bởi vì cái khổ hay vui á, nó vốn là ở ngay trong tâm của ta, chứ không phải ở đâu khác bên ngoài. Cho nên mình khéo thanh lọc cái nội tâm của mình để trừ đi những cái tâm niệm xấu, không dở, thì lòng mình nó sẽ thường nhẹ nhàng an ổn thôi. Cho nên hạnh phúc ở trong ta là như vậy đó, không? Mà cái tâm trong sạch, khi mình thanh lọc được nội tâm, tâm mình trong sạch rồi thì sao? Tâm mình trong sạch tốt lành thì thường mình nghĩ điều lành điều tốt thôi, phải không? Mà nghĩ điều lành điều tốt thì tức là làm lành làm tốt, phải không? Nó thường nghĩ điều lành điều tốt thì nó phát ra hành động thì phải hành động tốt thôi, phải không? Như vậy tức là thường tạo nghiệp lành, mà tạo nghiệp lành tức là chiêu cảm cái quả lành quả tốt thì tức là an vui chứ gì nữa. Cho nên thường khéo tu tập để giữ cái tâm tỉnh sáng, rồi cẩn thận trong những cái hành động, không? Thì đó là cái điều thiết yếu để có được hạnh phúc chân thật. Đó, hạnh phúc đó thì bảo đảm là không ai lấy đi được, không? Còn hạnh phúc bên ngoài đó thì có khi là bị ta lấy đi được, phải không? Thí dụ như lo tìm cho người bạn cho họp, họp thì cho vui. Vui nhưng mà ít lâu mình sống sao không hài lòng như bạn đó thì bị người khác kéo qua khác, đi với người khác rồi thì rồi cũng khổ. Đó là bị cái bên ngoài, hạnh phúc từ bên ngoài là không có an ổn, còn từ nội tâm của mình đã an vui hạnh phúc rồi thì không ai lấy đi được. Cho nên khéo sáng suốt như đó thì mình nghĩa là thường được hạnh phúc. Còn không khéo sáng suốt rồi cứ muốn là làm theo cái muốn của mình, nhưng mà cái muốn của cái tâm vô minh, không là rồi kết quả là chuốc lấy khổ đau, không? Thì như vậy làm để mà cho được, không được như cái muốn của mình, nhưng mà được rồi lại chuốc lấy khổ đau, thì vậy được để làm gì? Quý vị nghĩ ra được để làm gì? Được để được khổ thì được để làm gì? Cho nên phải sáng suốt là như vậy đó. Được để mà phải phiền não, để mà khổ đau thì được có ý nghĩa gì đâu, phải không? Cho nên người sáng suốt thì mình phải biết để mà soi lại nơi chính mình, để mình biết cái cách suy nghĩ, không? Và hành động cho nó đúng pháp. Rồi mình chọn đúng con đường để mình đi đến hạnh phúc chân thật, không? Thì đó mới thật là cái người trí theo Phật dạy, ha? Người trí theo Phật dạy là như vậy đó, không? Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy là lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, thì chứng đạo thánh nhân dạy. Không? À, nghĩa là lời nói được thận trọng, cẩn thận đàng hoàng, rồi tâm tư thì khéo hậu phòng, không có để cho nghĩ bậy, thân thì chớ làm những cái điều ác, tức là thân khẩu ý giữ gìn được thanh tịnh, thì đó là con đường chứng đạo của bậc thánh nhân. Không? Đó. Thì vậy là Phật dạy là người là phải khéo giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý cho được thanh tịnh, không để tạo thành những nghiệp ác. Không? Thì đó là con đường chứng đạo, là cái lối đi để mà tiến đến cái hạnh phúc an vui chân thật. Không? Đó là ngay chính mình thôi, chứ không phải tìm đâu khác. Tức là tự nơi mình khéo tu tập, ngay nơi ba nghiệp của chính mình đó, thì con đường an vui chân thật, chứ không phải tìm ở đâu khác bên ngoài. Đó. Thì hiểu vậy đó thì quý vị thấy được không? Cái con đường an vui hạnh phúc rõ ràng chưa? Vậy thì con đường an vui hạnh phúc chân thật là ngay chính mình, chúng đâu xa hết. Vậy thì còn lại á là cái gì quý vị biết không? Con đường an vui hạnh phúc rõ ràng chỉ ra tất cả hết, không? Ai cũng thấy rõ ràng hết rồi, còn lại là làm hay không là tại mỗi người. Có làm hay không là tại mọi người đó. Vậy thì mỗi người đó muốn an vui hạnh phúc hay là khổ đau thì tự mình phải biết để mà chọn lấy mà đi. Không? Bổn phận của Phật, của Tổ, của Thầy là coi như vậy là đủ rồi đó. Chỉ hết rồi, rõ ràng con đường đi hết rồi, thì còn lại là mọi người phải tự chọn để mà đi. Không? À, như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ là con người sống ở trên đời thì ai ai cũng đều muốn sống an vui hạnh phúc hết, phải không? Không ai muốn sống khổ đau. Như vậy thì muốn sống an vui hạnh phúc hết thì con đường an vui hạnh phúc mình phải đi, phải không? Nhưng mà thông thường thì người ta vì bị cái vô minh mê lầm nó che mờ, cho nên hành động tạo tác nó lại trái lại. Muốn an vui hạnh phúc nhưng mà đi á thì đi con đường khổ đau, tức là tạo cái nhân khổ đau. Không? Ai cũng muốn an vui hạnh phúc hết nhưng mà lại chọn con đường khổ đau để mà đi, rồi cầu Phật ban cho an vui hạnh phúc. Phải không? Thì cái đó là trái nhân quả, cho nên cuối cùng rồi thì cũng chuốc lấy khổ đau. Cho nên đây bây giờ là chúng ta là những người học đạo tu hành, không biết rõ những cái lẽ thật trong giáo pháp của Phật đã dạy, đã chỉ như vậy rồi, phải không? Thì mình cần phải có cái nhìn nó đúng đắn trở lại để rồi hành động sáng suốt theo cái trí tuệ, không? Đó, để thật sự đạt được an vui hạnh phúc. Đó. Cho nên cái điều căn bản là tất cả nên nhớ là nội tâm của chúng ta thường chứa cái niệm lành, nghĩ lành, thì đó là cái nhân chân chính để đưa đến an vui hạnh phúc. Đó. Nội tâm thường nhớ điều lành, nghĩ đến điều lành, không? Thì đó là cái nhân đó để đưa đến làm lành, tức là có nghĩ lành đó, rồi thì đưa đến cái hành động lành tốt, cho nên đó là cái nhân chân chánh để đưa đến an vui hạnh phúc chân thật. Đó. Và thường gọi là quên mình vì người chứ không vì mình mà hại người thì an vui nó sẽ thường đi theo với mình, nhớ kỹ đó. Nghĩa là quên mình vì người chứ không vì mình mà hại người, thấy không? Đó thì bảo đảm là cái an vui hạnh phúc nó sẽ thường đi theo với mình, thấy không? Vậy nên phải nhớ vậy đó. Nếu mà có thì lợi mình lợi người thì cũng tốt, thấy không? Còn không thì quên mình vì người thì nó tốt hơn, chứ đừng có phải không vì mình mà hại người thì đó là không tốt. Phải không? Thì như vậy đó là cái yếu chỉ để mình sống an vui hạnh phúc, mà nghĩa là lòng mình nó cởi mở ra thì sao? Lòng mình nó cởi mở ra thì an vui sẽ tự đến. Nhớ hay không? Lòng mình cởi mở ra thì an vui sẽ tự đến. À, thì mong rằng tất cả mỗi người luôn nghĩa là hiểu kỹ để rồi tiến sâu trên con đường an vui hạnh phúc chân thật, để đời cuộc sống càng ngày càng gần gũi với nhau hơn, để cuộc đời nó tươi sáng hơn. Đây là tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp thân cảng đề tử và chúng chân ra để từ từ cho nó bớt mỏi rồi đứng dậy. Hôm nay là quý vị đi nghe và cũng có tâm lành tâm tốt á, cho nên trời ưu đãi hôm nay mát trời á.